Emil Gulez, biểu tượng của âm nhạc Xô Viết. Emil Gulez sinh ngày 19 tháng 10 năm 1916 tại Odessa trong một gia đình ngoại đạo với âm nhạc. Cha làm thư ký của một nhà máy đường, mẹ ở nhà nội trợ và nuôi dạy con cái. Đầu thế kỷ 20, tại Odessa, âm nhạc đã hiện diện khắp mọi nơi và trong ngôi nhà khiêm nhường của Gulez có một chiếc grand piano. Ở tuổi lên 2, cậu bé Emil đã thích thú lắng nghe những âm thanh kỳ diệu từ cây đàn đó. Khi lên 5 tuổi, Emil đã được học đàn với một thầy giáo nổi tiếng của Odessa là Jakob Stark. Điều kỳ diệu đã đến, tai âm nhạc và trí nhớ tuyệt vời đã giúp cậu bé có thể chơi được các etudes của Lesgorn, Sonatina của Clementi và Mozart. Emil tiến bộ rất nhanh. Ở lứa tuổi 11-12, cậu đã có thể chơi thuần thục các etudes của Liszt và Chopin. Và ông Jack đã tiên đoán rằng Liên bang Xô Viết sẽ có một pianist nổi tiếng toàn thế giới trong tương lai. Tháng 5 năm 1929, Gulez có buổi biểu diễn đầu tiên trước công chúng với Sonata Pathetic, Beethoven, Edith, D-flat major, Liszt, các sonata của Scarlatti, Scherzo của Mendelssohn, Vons và Etude của Chopin. Các nhà phê bình bất ngờ về sự sâu lắng, trong trẻo của lối chơi bên cạnh sự hời hợt, thiếu tập trung của tiếng đàn. Vì thế, ai cũng cho rằng Gulez cần có một người thầy tài năng hơn. Mùa thu năm 1930, Gulez vào học tại Nhạc viện Odessa, lớp của giáo sư Bertha Reningbold. Kinh nghiệm và sự khéo léo của bà Reningbold đã khiến trực giác âm nhạc với sự nhận thức và hiểu biết của cậu về văn học, lịch sử phong phú hơn. Nhân một chuyến đến thăm Odessa của khoảng 30 nghệ sĩ âm nhạc nước ngoài danh tiếng, Gulez đã được giới thiệu với Amborsky và cả Rubinstein. Sau buổi trình diễn của cậu bé tài năng, họ đã phải thốt lên: thật phi thường. Mục tiêu chính của Bertha là hướng Gulez tham gia cuộc thi toàn liên bang Xô Viết lần thứ nhất dành cho các nghệ sĩ trình diễn được tổ chức vào năm 1933 tại Moscow. Với sự tham gia của Gulez và những nghệ sĩ trẻ xuất sắc của liên bang Xô Viết. Tại cuộc thi, khi Gulez vừa kết thúc một số tiểu phẩm của Rameau, Phil của Bach, Gudowski, biến tấu của Brahms trên chủ đề của Handel, toccata của Ravel và fantasy của Mozart, Liszt, Bouzou trên chủ đề vở opera Đám cưới Figaro, khán giả đã vỗ tay nồng nhiệt, còn cả ban giám khảo đều nhất trí trao ngôi vị số 1 cho Gulez. Điều gì đã gây ấn tượng lớn cho khán giả như vậy? Theo các nhạc sĩ như Shostakovich, Filier, Kabalevsky, Barenboim đều ấn tượng nhất với họ là tài năng biểu diễn bậc thầy, sự ấm áp, giàu có vô song của thanh âm, sự sôi nổi, sống động, tinh tế của nhịp điệu. Cuộc thi này đã đem lại sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời của Emil. Anh trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng trên đoàn đất nước, cộng với một tour diễn trên hầu khắp các thành phố lớn của Liên bang Xô Viết. Đi sát với cuộc thi là bài báo của các nhà phê bình, những người tìm ra một danh từ mới, Xô Viết đích thực cho phong cách biểu diễn này. Mùa thu năm 1935, Gulez bắt đầu khóa học tại Nhạc viện Moscow với Niehaus. Chú thích: Niehaus sinh năm 1888, mất năm 1964, là nghệ sĩ piano, nhà sư phạm người Nga gốc Đức, giảng dạy tại Nhạc viện Moscow từ năm 1922 đến năm 1964. Cuốn sách Nghệ thuật chơi piano xuất bản năm 1958 của ông được coi là một trong những cuốn sách phổ biến nhất trong lĩnh vực này. Trong cuộc đời mình, Niehaus có rất nhiều học trò nổi danh, đặc biệt là Emil Gulez và Sviatoslav Richter Radulescu. Niehaus là bạn thân thiết của các nhà thơ Nga nổi tiếng Boris Pasternak, Osip Mandelstam. Hết chú thích. Và cũng bắt đầu trình diễn trở lại. Đây là một thời kỳ đầy vất vả của nghệ sĩ piano trẻ tuổi. Niehaus luôn chế giễu những lỗi nhỏ bởi không muốn anh trở thành kẻ kiêu ngạo, dẫu cho bản tính tự nhiên của Gilles là giản dị, rụt rè và khiêm tốn. Bất chấp thành công của Gilles, Niehaus đã nhìn nhận rằng chỉ có kỹ thuật nâng cao trình tấu và tập luyện chăm chỉ mới hướng anh tới những chân trời mới. Nghệ thuật trình tấu của Gilles đã thật sự thuần thục. Anh đã có được một danh mục biểu diễn rất hấp dẫn. Sonata si giáng thứ, ballade son thứ của Chopin, Piano concerto số 1 của Tchaikovsky, Piano concerto số 1 Spanish Rhapsody của Liszt, Toccata của Schumann. Nhạc trưởng nổi tiếng Otto Klemperer, người tới Moscow vào năm 1936 và đã cùng Gilles biểu diễn bản Piano concerto số 3 của Rachmaninoff, đã khen ngợi nghệ sĩ trẻ tài ba, và ngay ở lần đầu trình diễn, giữa họ đã có sự thấu hiểu kỳ lạ. Niehaus đã viết về buổi trình tấu này là buổi trình diễn hoàn hảo. Cũng vào năm 1936, Gilles đến với cuộc thi quốc tế đầu tiên tại Học viện Âm nhạc Vienna. Gilles đã không gặp may vì chỉ đoạt giải nhì, nhưng thông qua đó, anh đã được châu Âu biết đến. Bạn của Gilles, nghệ sĩ Jakob Filler, đã giành giải nhất. Hai năm sau, đôi bạn cùng tham dự một cuộc thi quốc tế khác tại Brussels, Bỉ. Vượt qua những vòng thi đầy khó khăn, Emile Gilles đã giành giải nhất, còn Jakob Filler đứng ở vị trí thứ ba. Chiến thắng này đã đem lại vinh quang thực sự cho Emile Gilles. Sau cuộc thi, Gilles đã dự kiến lưu diễn trên toàn thế giới bao gồm cả Mỹ. Tuy nhiên, do cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra, nên Gilles không thể thực hiện được kế hoạch này. Châu Âu và nước Mỹ chỉ biết đến Gilles qua sóng phát thanh. Sau khi nghe các chương trình của Gilles, Rachmaninoff đã gửi một tấm huy chương có gương mặt nhìn nghiêng của Rubinstein cho Gilles, với hàm ý rằng nghệ sĩ trẻ xứng đáng là người kế vị Rubinstein. Năm 1938, Gilles bắt đầu giảng dạy tại Nhạc viện Moscow. Từ năm 1952 là giáo sư. Nhiều tên tuổi danh tiếng như các pianist Mavandi, Afanasieff, Zhukov, pianist và nhà soạn nhạc Bloch đều tham dự các lớp học nâng cao của Gilles. Trong Thế chiến thứ hai, Gilles không sơ tán cùng nhạc viện mà tham gia quân đội tình nguyện và trình diễn tại bệnh viện và tiền tuyến. Trong suốt thời kỳ này, Gilles chơi nhiều tác phẩm của Rachmaninoff và Prokofiev. Bản concerto số 3 và prelude của Rachmaninoff đã trở thành những tác phẩm trình tấu nổi tiếng nhất của ông. Năm 1943, ông tới thành phố Leningrad đang bị phong tỏa và chơi tác phẩm Petrushka của Stravinsky để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những người dân trong cuộc chiến bảo vệ thành phố quê hương. Trong những năm chiến tranh, Gilles và người thầy Niehaus vẫn giữ một tình bạn đặc biệt. Vào tháng 11 năm 1941, Niehaus bị bắt và giam giữ ở Lubyanka. Gilles có nhiều cơ hội gặp mặt Stalin, bởi nhà lãnh đạo Soviet thường mời Gilles trình diễn tại các sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là ngoại giao. Sau các buổi trình diễn, Stalin hay hỏi Gilles về những mong muốn của nghệ sĩ, nhưng Gilles vẫn thường từ chối. Có một lần Gilles sẽ đề nghị Stalin trả tự do cho Niehaus. Stalin cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn thực hiện lời đề nghị này. Niehaus bị lưu đày tới Sverdlovsk. Gilles thường tới thăm Niehaus tại Sverdlovsk và cùng ông trình diễn trước công chúng. Khi chiến tranh kết thúc, Gilles đón nhận một nhiệm vụ đặc biệt. Ông là hiện thân nghệ thuật của một đất nước vừa ca khúc khải hoàn. Gilles có mặt tại nhiều sân khấu của các thành phố châu Âu còn hằn dấu vết chiến tranh, thực hiện các chuyến lưu diễn tới Italia, Anh, Pháp, Áo, vùng Scandinavia và nhiều quốc gia khác. Gilles, nghệ sĩ piano Soviet thực sự là biểu tượng của chủ nghĩa xã hội. Năm 1955, Gilles trở thành nghệ sĩ Soviet đầu tiên tới Mỹ. Sau khi màn trình tấu ở Carnegie Hall kết thúc, khán giả bật khóc trong sung sướng và không muốn ông rời khỏi sân khấu. Ở Mỹ, Gilles chơi piano concerto của Tchaikovsky và một tác phẩm được biết đến nhiều tại Mỹ với nhạc trưởng Omandi, Rachmaninoff và Horowitz cũng tham gia trình diễn. Nhưng cả nhạc trưởng, Rachmaninoff và các nhà phê bình đều thống nhất rằng Gilles là pianist vĩ đại. Những năm 1950, năm 1970 là những năm sung sức trong sự nghiệp của Gilles. Ông dạy ở Nhạc viện Moscow và đã biểu diễn hơn 100 concert một năm tại các thành phố của Liên Xô cùng các nhạc trưởng tài ba như Mariinsky, Melik Basayev, Svetlanov, Ivanov, Kraklin, Gorff, Ginsberg, Elias Berg, Nyanzi, Javi, Kitanyenko, Dudarova, Barsai. Ông thường biểu diễn cùng với pianist Filier và Jacques, sau đó với chính con gái Elena, một nghệ sĩ piano, hoặc cùng em gái Elisaveta Gilles. Stiganov và Kogan hợp thành nhóm tứ tấu mang tên Beethoven, nhà soạn nhạc yêu thích của Gilles. Sự kết hợp hoàn hảo nhất mà Gilles có được là trong nhóm tam tấu Gilles, Kogan và Rostropovich. Luôn giữ mối liên hệ với đời sống xã hội, Gilles thường có khuynh hướng đối lập. Ví dụ, ông không ký vào bức thư chống lại viện sĩ hàn lâm Sakharov. Chú thích: Andrei Sakharov, sinh năm 1921, mất năm 1989, là nhà vật lý hạt nhân Liên Xô. Vào giữa những năm 1958, ông bắt đầu tham gia nhóm nghiên cứu bom nguyên tử của Liên Xô và đóng vai trò quan trọng trong việc phát minh ra bom Hiro cũng như các cải tiến công nghệ lò phản ứng hạt nhân. Vào cuối những năm 1960, Sakharov quan ngoại về những hậu quả khôn lường của vũ khí hạt nhân nên đã tham gia vào phong trào chống phổ biến vũ khí hạt nhân. Được trao giải Nobel Hòa bình năm 1975, Sakharov bị giám sát chặt chẽ và phải sống tha hương tại thành phố Gorky. Năm 1986, ông mới được trở về Moscow dưới thời cải tổ của Mikhail Gorbachev. Hết chú thích. Ông tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống gia đình khi cưới Farizet Husitova, một sinh viên nhạc viện Moscow, vào cuối những năm 1940. Ông mất ngày 14 tháng 10 năm 1985 tại Moscow, và pianist Richter đã cho rằng chính trình độ kém cỏi của các bác sĩ Nga đã dẫn đến việc nước Nga phải chia tay với pianist vĩ đại của thế kỷ 20. Thanh nhàn. Isaac Perman đưa âm nhạc vượt trên mọi kỹ thuật. Isaac Perman là một trong những nghệ sĩ violin vĩ đại nhất của thời đại chúng ta. Ông là một nhà ngoại giao vô giá cho sự xích lại gần nhau giữa những tâm hồn con người. Perman đã xuất sắc vượt lên trên bệnh bại liệt để trở thành một nghệ sĩ thiên tài với lòng quả cảm và tâm hồn đậm chất con người. Hình ảnh về ông là nguồn cảm xúc lớn cho tất cả những ai từng được xem ông biểu diễn. Isaac Perman sinh ngày 31 tháng 8 năm 1945 tại Tel Aviv, Israel, là con trai của một thợ cắt tóc, nhưng cậu được làm quen với cây đàn từ khi còn rất nhỏ. Isaac đã học được những bài học đầu tiên ở Viện Hàn Lâm Âm Nhạc Tel Aviv. Người ta đã nhận ra tố chất âm nhạc của Isaac và đã gửi Isaac sang Mỹ tham gia vào đoàn các ngôi sao nghệ thuật Caravan of Stars của Ed Sullivan, một đoàn biểu diễn âm nhạc lưu động dành cho những đứa trẻ tài năng. Năm ấy, Isaac chỉ mới 13 tuổi, nhưng đã chơi xuất sắc tác phẩm Flight of the Bumblebee của Nikolai Rimsky-Korsakov, cũng như chương 1 bản concerto giọng son thứ Opus 64 của Felix Mendelssohn. Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn khá mệt mỏi này, cậu đã quyết định ở lại Mỹ để nâng cao khả năng biểu diễn của mình. Isaac đã nhanh chóng giành được học bổng của trường Juilliard. Chú thích: trường Juilliard tọa lạc tại trung tâm Lincoln, New York, Mỹ là nơi nổi tiếng về đào tạo các nghệ sĩ biểu diễn các chuyên ngành nghệ thuật múa, kịch nói và âm nhạc. Hết chú thích. Và quỹ Hoa Kỳ, Israel đã được học với nhà sư phạm danh tiếng Ivan Galamian và sau này là Dorothy Delay. Perman có buổi biểu diễn chính thức đầu tiên vào mùa xuân năm 1963 ở Carnegie Hall, khi anh trình tấu bản concerto số 1 giọng pha thăng thứ Opus số 14 của Heinrich von Niesky. Năm sau đó, nghệ sĩ trẻ Isaac Perlman tham gia Leventric Competition, một cuộc thi danh tiếng ở New York. Cuộc thi này từng đem lại thành công bước đầu trong sự nghiệp của Van Cleburne và Pinchot Zuckerman và giành giải nhất. Một chuyện rủi ro xảy ra là lúc Perlman ở trên sân khấu sau khi nhận giải thưởng. Cây đàn Guinevere's Del Guizu do trường Julia cho anh mượn đã bị lấy cắp. Về sau, nó được tìm thấy trong một hiệu cầm đồ và được đem trả lại. Sau giải Leventric, anh ký hợp đồng với ông bầu nổi tiếng là Son Hurok, thực hiện chuyến công diễn qua 50 thành phố ở Mỹ. Tháng 1 năm 1965, với tư cách nghệ sĩ quốc tế hàng đầu, Perlman trở về Israel và thực hiện 8 buổi hòa nhạc với Israel Philharmonic. Những buổi biểu diễn này đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ. Sau năm đó, Perlman lại liên tiếp gặt hái thành công ở New York. Những khán giả ở đây đã từng 5 lần đòi anh biểu diễn bis sau khi anh đã hoàn thành phần biểu diễn chính thức của mình. Kể từ đó, Perlman có rất nhiều chương trình biểu diễn với các dàn nhạc lớn, các buổi độc tấu, các liên hoan âm nhạc. Tháng 11 năm 1987, ông cùng với Israel Philharmonic và thực hiện những buổi hòa nhạc lịch sử tại Warsaw và Budapest. Đó là những buổi hòa nhạc đầu tiên của dàn nhạc tại các quốc gia Đông Âu. Perlman một lần nữa làm nên lịch sử khi ông cùng Israel Philharmonic lần đầu tiên đặt chân đến Liên bang Soviet vào tháng 4 năm 1990. Họ đã được khán giả Moscow và Leningrad đón chào, ca ngợi nồng nhiệt. Tháng 12 cũng năm đó, Perlman đến Nga lần thứ hai để tham gia một chương trình ở Leningrad kỷ niệm 150 năm ngày sinh Tchaikovsky cùng với Yo-Yo Ma, Jesse Norman, Boris Berezovsky dưới sự chỉ huy của Yuri Tamikhanov và Leningrad Philharmonic. Năm 1991, Perlman nhận giải Grammy cho bản thu concerto số 1 giọng La Thứ, Opus 99 của Dmitri Shostakovich và concerto giọng La Thứ Opus 82 của Alexander Klajunov với EMI Classics. Ông cũng đã từng thể hiện bản concerto giọng Rê Thứ Opus 47 rất khó của John Sibelius với sự bộc lộ tài năng hiếm có và kỹ thuật hoàn hảo. Về buổi biểu diễn của Perlman, nhà phê bình Howard Klein của thời báo New York đã viết: "Thật sự là một nghệ sĩ nhạy cảm. Những nốt nhạc thật lớn lao trong sự ấm áp, đầy rộn ràng, sôi nổi và cũng cực kỳ chính xác. Hãy nghe Perlman diễn tả niềm vui ở mọi cấp bậc của kỹ thuật, âm nhạc và trên tất cả là cảm xúc con người. Người nghệ sĩ trẻ này có một thứ có thể đưa âm nhạc vượt lên trên kỹ thuật, đó là trái tim." Trong suốt 3 thập kỷ, Isaac Perlman đã có được một sự nghiệp xuất sắc của một nghệ sĩ được biểu diễn yêu thích nhất và nổi tiếng nhất trên các sân khấu hòa nhạc. Ông thu âm hầu hết những tác phẩm lớn viết cho đàn, bổ sung vào kho tư liệu biểu diễn thể loại concerto. Ông tham gia vào nhóm các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Pinchot Zuckerman, Isaac Stern, Yo-Yo Ma và Vladimir Eskenazi để thu âm các tác phẩm thính phòng. Rất nhiều tổ chức và giới truyền thông ngưỡng mộ và trọng vọng Perlman. Các trường đại học như Harvard, Yale, Brandeis Roosevelt, Yeshiva và Hebrew đều đã trao tặng ông những học vị danh dự. Năm 1986, Tổng thống Ronald Reagan trao tặng Perlman huân chương tự do. Tháng 12 năm 2000, Tổng thống Bill Clinton trao cho Perlman huân chương nghệ thuật quốc gia. Năm 2003, ông được nhận giải thưởng danh dự của Trung tâm Kennedy vì những thành tựu biểu diễn nghệ thuật của mình. Trong suốt hơn 10 năm trở lại đây, Perlman còn xuất hiện trên bục chỉ huy với cương vị nhạc trưởng, biểu diễn cùng dàn nhạc Berlin Philharmonic, London Philharmonic, Royal Concertgebouw Orchestra, Israel Philharmonic, Chicago Symphony Orchestra, National Symphony Orchestra, Boston Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic, San Francisco Symphony Orchestra và New York Philharmonic. Ông vừa kết thúc nhiệm kỳ làm nhạc trưởng khách mời chính thức của Detroit Symphony Orchestra và là cố vấn âm nhạc của St. Louis Symphony Orchestra trong 2 mùa diễn. Trong mùa diễn 2005 2006, ông là nghệ sĩ độc tấu trong đêm mở màn của các dàn nhạc Detroit Symphony Orchestra, Chicago Symphony Orchestra và National Symphony Orchestra. Ông cũng thực hiện lưu diễn ở bờ Tây cùng National Symphony Orchestra, song tấu với Pinchas Ruckerman ở New York, Chicago, Boston, Washington DC, Philadelphia, Cleveland và Miami. Bên cạnh đó, Isaac Perlman còn chứng tỏ mình sở hữu một giọng bass không hề tồi khi ông tham gia một vai nhỏ trong bản thu âm vở opera Tosca của Giacomo Puccini do EMI thực hiện với sự tham gia của Placido Domingo, Renata Scotto, Renato Brusson và nhạc trưởng James Levine cùng Philharmonia Orchestra. Là một nhân vật chính trong các buổi biểu diễn nghệ thuật trên truyền hình, Isaac Perlman đã được trao tặng 4 giải Emmy, gần đây nhất là cho chương trình tư liệu nghệ thuật vĩ cầm tương lai của dịch vụ truyền hình công cộng PBS Public Broadcasting Service. Sự xuất hiện gần đây nhất của Perlman trên PBS ở Thượng Hải đã để lại một dấu ấn lịch sử không thể nào quên cho chuyến thăm của chương trình âm nhạc Perlman tới Trung Quốc. Ông cũng cộng tác như một nghệ sĩ độc tấu cho phần nhạc của nhà soạn nhạc Ron Williams trong bộ phim Bản danh sách của Schindler, The Schindler's List, một bộ phim nhận được 7 giải Oscar. Perlman thu âm rất nhiều tác phẩm với Sony Classical. Ông cộng tác với các nghệ sĩ lừng danh như Isaac Stern, Daniel Barenboim và các nhạc trưởng như Rubin Mehta hay Seiji Ozawa. Những bản thu âm của Perlman vẫn thường là những bản thu bán chạy nhất và đã nhận tới 15 giải Grammy. Gần đây, ông thu âm một số tác phẩm của Mozart với Berlin Philharmonic, EMI Classics, với tư cách vừa là nhạc trưởng vừa là người độc tấu. Hãng Deutsche Grammophon cũng vừa thực hiện một bản thu âm Perlman chỉ huy Israel Philharmonic. Perlman dành một thời gian đáng kể cho giáo dục đào tạo. Ông vừa tham gia dạy các lớp mùa hè trong chương trình âm nhạc Perlman, vừa giảng dạy ở trường Juilliard. Perlman được tặng học vị tiến sĩ danh dự và huân chương thế kỷ trong dịp kỷ niệm 100 năm trường Juilliard vào tháng 5 năm 2005. Perlman luôn muốn dùng thành công của mình để minh chứng và cho tương lai tốt đẹp của âm nhạc cổ điển. Ông từng nói, "Tôi coi số tiền thu được trong chương trình âm nhạc Perlman như một thách thức và như một cách để tạo cơ hội cho những ai quan tâm đến tương lai của âm nhạc cổ điển." Perlman đã vượt qua được những mối quan hệ truyền thống của giới nhạc công. Ông là nghệ sĩ biểu diễn, người phát ngôn, thầy dạy, cộng sự và là bạn của vô số những nhạc công trẻ tuổi. Perlman cũng có những lời khuyên quý báu dành cho những nghệ sĩ trẻ. Đối với những người có tài năng thực sự, điều mà bạn không nói sẽ trở nên cực kỳ quan trọng. Bạn phải suy nghĩ về những điều nên nói và không nên nói, và điều đó khiến tài năng của bạn phát triển. Người ta đã kể nhiều và có lẽ còn kể mãi một câu chuyện cảm động về ông. Ngày 18 tháng 11 năm 1995, Isaac Perlman bước lên sân khấu trong hội trường Avery Fisher tại trung tâm Lincoln, thành phố New York. Nếu như bạn từng xem Perlman biểu diễn thì bạn sẽ biết rằng ngay cả việc bước lên sân khấu cũng là một cố gắng lớn đối với ông. Perlman bị bại liệt từ nhỏ. Ông đi lại rất khó khăn với một đôi nạng. Ông bước từng bước một lên sân khấu, đau đớn và chậm chạp. Ông ngồi xuống ghế, từ từ đặt đôi nạng xuống sàn, gỡ từng chiếc kẹp khỏi ống quần, duỗi một chân ra trước và một chân ra sau. Ông cúi xuống, cầm lấy cây đàn, hất đầu ra hiệu cho nhạc trưởng và bắt đầu chơi. Khán giả đều đã quen với cảnh ấy. Họ ngồi chờ đợi một cách yên lặng trong lúc ông bước khó nhọc đến chiếc ghế ngồi trên sân khấu. Họ chờ ông gỡ những chiếc kẹp khỏi ống quần. Họ chờ cho đến lúc ông sẵn sàng chơi nhạc. Nhưng lần này, một điều không may đã xảy ra. Khi ông chỉ vừa mới đàn vài ô nhịp, bỗng một âm thanh hụt hẫng vang lên trong phòng hòa nhạc. Dây đàn của ông bị đứt. Mọi người nghĩ thầm đầy cảm thông với Perlman. Thế là ông ấy sẽ là phải đứng dậy, kẹp nạng lại ống quần bước qua sân khấu để tìm một cái đàn khác hoặc thay một dây khác. Nhưng Perman đã không làm như vậy. Thay vào đó, ông chờ một lát, nhắm mắt lại, sau đó ra hiệu cho nhạc trưởng bắt đầu lại. Dàn nhạc lại tiếp tục chơi, và ông đã chơi từ đúng chỗ mà ông đã bỏ dở. Ông chơi với một niềm say mê, một sức mạnh, một sự thuần khiết không tả mà khán giả chưa bao giờ được nghe. Dĩ nhiên ai cũng nghĩ rằng chơi một tác phẩm giao hưởng chỉ với 3 giây là điều không thể. Nhưng đêm ấy, Perman không muốn nghĩ như thế. Ông biết ông đã phải điều chỉnh những dây đàn và cây vĩ với khả năng thiên tài tới mức nào. Có những lúc, ông làm cho 3 dây đàn còn lại phát ra những âm thanh mà trước đó người ta chưa từng được nghe. Khi tác phẩm kết thúc, một sự im lặng diệu kỳ ngự trị trong nhà hát. Rồi đột nhiên, mọi người đứng dậy và vỗ tay. Tiếng vỗ tay và tiếng cổ vũ vang dội khắp nơi trong nhà hát. Khán giả đã làm tất cả mọi điều để thể hiện lòng cảm kích vô bờ bến của họ đối với Perman. Ông chỉ mỉm cười, đưa tay khẽ gạt mồ hôi trên trán, rồi dùng vĩ ra hiệu mọi người dừng lại. Ông nói với mọi người bằng một giọng trầm ngâm và đầy vẻ tôn kính. Các bạn biết đấy, đôi khi nhiệm vụ của một người nghệ sĩ là khám phá ra anh ta vẫn có thể làm được nhiều đến mức nào cho âm nhạc chỉ với những thứ mà anh ta còn có trong tay. Trần Trung Dũng.
Mata Agarich, tiếng sấm trên phím đàn. Năm 1980, ở thủ đô Warsaw, Ba Lan, một quả bom tấn đã nổ ra tại cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin, The International Frédéric Chopin Piano Competition. Lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức của cuộc thi piano uy tín hàng đầu thế giới, xảy ra chuyện bất đồng chính kiến dữ dội giữa nội bộ ban giám khảo. Mata Agarich, một thành viên của ban giám khảo, đã giận dữ bỏ về giữa chừng để bảo vệ đến cùng sự lựa chọn của mình. Bà không chấp nhận nổi việc một tài năng trẻ là Ivo Porogelik, Croatia, gây ấn tượng mạnh với bà, lại bị loại ở vòng 3. Không phải đến khi scandal nổ ra, người ta mới biết đến nét quyết liệt và ngạo ngược trong tính cách của Mata Agarich. Nữ nghệ sĩ người Argentina này luôn bộc lộ sự khác biệt so với nhiều pianist tài năng khác cùng thời. Bà chỉ ghi âm và biểu diễn những tác phẩm mình yêu thích. Và vì thế, người ta cho rằng bà hầu như là pianist duy nhất có khả năng đặt điều kiện cho thị trường âm nhạc. Có thể nhiều người khó chịu, thậm chí không chịu đựng nổi sự khác người của Mata Agarich, nhưng đến khi lắng nghe bà trình diễn, tất cả đều bị chinh phục bởi nét độc đáo đến phi thường trong tiếng đàn của bà. Đến nay, Mata Agarich vẫn là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi được so sánh với những pianist vĩ đại trong lịch sử, với những bản thu âm các tác phẩm của Bach, Bartók, Beethoven, Brahms, Chopin, Falla, Franck, Haydn, Liszt, Paganini, Prokofiev, Rachmaninoff, Ravel, Schubert, Schumann và Tchaikovsky. Giới phê bình và cả người yêu nhạc cổ điển ngưỡng mộ các bản thu âm của Mata Agarich bởi chưa bao giờ họ thấy thiếu dấu ấn của tài năng trong đó. Nhà phê bình âm nhạc Alan Linkowski đã viết trên tờ American Record Guide: bất kỳ bản thu âm nào của Mata Agarich cũng đều đẹp như những viên ngọc quý. Người ta thường so sánh bà với bậc thầy Vladimir Horowitz khi nhận ra sự tương đồng đến kinh ngạc về phong cách. Giống như Vladimir Horowitz, tiếng đàn của Mata Agarich luôn tràn đầy nguồn năng lượng không bao giờ vơi cạn và cả niềm xúc cảm mạnh mẽ. Bản thân Mata Agarich có thích thú với sự so sánh này không thì ít ai đoán biết được. Nhưng rõ ràng, Mata hết sức ngưỡng mộ vị phù thủy của cây đàn piano Vladimir Horowitz. Vì thế, lần đầu dự buổi hòa nhạc của Vladimir Horowitz vào tháng Giêng năm 1987 đã để lại dấu ấn không thể nào quên đối với bà. Tình cờ, đó cũng là buổi hòa nhạc đáng nhớ trong sự nghiệp của Vladimir Horowitz sau 25 năm ông mới biểu diễn cùng dàn nhạc. Ấn tượng về nghệ thuật biểu diễn của pianist huyền thoại, Mata Agarich đã tâm sự với bạn bè. Sức mạnh biểu hiện trong những chùm âm thanh và cảm xúc mãnh liệt lạ thường từ nội tâm của Horowitz hết sức khủng khiếp. Tốc độ di chuyển trên các phím đàn của ông không thể tưởng tượng nổi, và ông hoàn toàn làm chủ được tất cả. Tôi đã biết rất nhiều về nghệ thuật trình diễn của ông, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy ông trên sân khấu, được chứng kiến những gì người ta viết về ông đều là sự thật. Lúc đó, Mata Agarich không ngờ rằng sau này các nhà phê bình âm nhạc lại so sánh bà với Vladimir Horowitz huyền thoại. Nhà phê bình Bob Cowan đã bình luận về buổi biểu diễn của bà tại Shinminda Symphony Hall, Tokyo, Nhật Bản. Agarich đã tạo ra những tiếng sấm trên phím đàn như Vladimir Horowitz đã từng làm cách đây 22 năm tại Carnegie Hall. Sức mạnh kỳ diệu trong tiếng đàn Mata Agarich đã khiến nhiều người lầm tưởng đó là tiếng đàn của một nam nghệ sĩ. Sau khi lắng nghe Mata Agarich chơi qua sóng radio, bản thân Horowitz từng nhầm lẫn như vậy và tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi biết sự thật. Giới phê bình âm nhạc thường so sánh bà và Mario Pulini, một nghệ sĩ piano xuất sắc, là cặp The Bondi Calas của cây đàn piano. Nghệ sĩ violin Gaidon Kramer, một trong những người bạn thân thiết của Mata Agarich, đã từng trả lời câu hỏi: ông có sợ hãi khi trình tấu của một người phụ nữ chơi piano với cánh tay của đàn ông không? Bằng một câu ngắn gọn: không bao giờ, bởi tôi có trái tim của một người phụ nữ. Để trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, Mata đã phải trải qua quá trình tập luyện hết sức khắc nghiệt từ lúc hơn 2 tuổi. Sau này bà kể lại: tôi không có nhiều thời gian chơi đùa như bất kỳ đứa trẻ nào. Thầy giáo đầu tiên của Mata Agarich là Sacramuzo, người sau này đã giúp cô bé 10 tuổi theo học nhiều nhân vật nổi tiếng. Đó là những người thầy ảnh hưởng đến con đường nghệ sĩ của Mata, như vợ Dinu Lipati. Chú thích: Dinu Lipati, sinh năm 1917, mất năm 1950, nghệ sĩ piano nổi tiếng người Romania, mất sớm ở tuổi 33 vì bệnh hiểm nghèo. Hết chú thích. Nikita Magalov. Chú thích: Nikita Magalov, sinh năm 1912, mất năm 1992, nghệ sĩ piano người Nga, Croatia. Hết chú thích. Arturo Benedetti Michelangeli. Chú thích: Arturo Benedetti Michelangeli, sinh năm 1920, mất năm 1995, là nghệ sĩ piano nổi tiếng người Ý. Hết chú thích. Và đặc biệt là Friedrich Gunda. Chú thích: Friedrich Gunda, sinh năm 1930, mất năm 2000, nghệ sĩ piano người Áo, biểu diễn cả nhạc cổ điển và nhạc jazz. Hết chú thích. Sau khi lắng nghe Mata Agarich chơi Bach và Schubert, Friedrich Gunda mới quyết định nhận học trò. Theo học Friedrich Gunda khi mới 12 tuổi, Agarich không những phải rời Buenos Aires tới Vienna, Áo, mà còn gặp thêm nhiều khó khăn về tài chính và cả vấn đề ngôn ngữ. Bố mẹ Mata Agarich không giàu, nhưng may mắn vận động được Đại sứ quán Argentina tại Vienna hỗ trợ kinh phí. Tuy vậy, khó khăn tiếp theo Mata Agarich gặp phải là ông thầy chỉ nói được tiếng Đức, còn cô học trò lại chỉ biết tiếng Tây Ban Nha. Không có thứ ngôn ngữ trung gian nào, cả hai đều chọn giải pháp tốt nhất chính là âm nhạc. Gunda thường gọi thứ giao tiếp này là chủ nghĩa lãng mạn. Mata Agarich kể về buổi học đầu tiên tại Vienna. Thầy Gunda đã cố gắng truyền đạt về cảm xúc trong âm nhạc cho tôi, nhưng lại không tìm được từ nào. Thế là ông đã túm lấy tôi và kéo vào nhà tắm, nhặt lên một miếng bọt biển đẫm nước rồi thấm lên mặt mình. Chỉ vào gương mặt đẫm nước của mình, ông nói: như vậy đấy, như vậy đấy. Điều khiến Mata Agarich cảm thấy thoải mái là Friedrich Gunda luôn tạo không khí dân chủ giữa hai thầy trò. Và bà biết rằng mình hết sức may mắn khi được thụ giáo người thầy như vậy. Chính Farid Gura thường tin rằng một nghệ sĩ ngoài tài năng cần phải có đôi chút ngạo mạn hoặc sự kiêu hãnh trong phong cách để đánh thức khán giả. Mata Agaric, người học trò xuất sắc của Farid Gura, dường như có đủ những nét tính cách ấy. Sự độc đáo trong tính cách của Mata không chỉ ảnh hưởng đến phong cách trình tấu piano mà còn đến cuộc sống riêng tư. Mata Agaric đã trải qua 3 cuộc hôn nhân và 2 trong 3 cuộc hôn nhân đó, vị hôn phu của bà đều là những người nổi tiếng của giới âm nhạc. Mata Agaric đã kết hôn lần thứ 2 với nhạc trưởng người Thụy Sĩ Charlie Duthoit và có nhiều buổi biểu diễn lẫn thu âm cùng nhau. Người chồng thứ 3 của bà là pianist kim nhạc trưởng người Mỹ Stefan Kovacevic. Thanh nhàn.